Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Union of Their Dreams, của nhà báo và sử gia độc lập Miriam Powell, là một tác phẩm lịch sử tường thuật về phong trào công nhân nông trại Hoa Kỳ và công đoàn United Farm Workers, thường được gắn với tên tuổi Cesar Chavez, thay vì kể lại một câu chuyện tôn vinh cá nhân lãnh đạo. Powell đặt phong trào vào đời sống và công việc của nhiều người đã tổ chức đình công, vận động tẩy chay, tranh đấu pháp lý, xây dựng mạng lưới tôn giáo và trực tiếp làm việc với lao động ngoài đồng. Cuốn sách theo dõi cả giai đoạn đầy hy vọng, khi phong trào giành được sự ủng hộ rộng rãi, lẫn những năm suy giảm vì xung đột nội bộ, thay đổi chiến lược và khủng hoảng lãnh đạo. Mục đích của sách không phải phủ nhận tầm vóc của Chavez, mà là giải thích vì sao một phong trào có thể tạo ra sức mạnh lớn rồi đánh mất một phần năng lực tập thể ấy. Đây là lựa chọn phù hợp cho người muốn hiểu lịch sử lao động California theo hướng nhiều chiều, có tư liệu và tránh huyền thoại hóa. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phong trào không chỉ là câu chuyện của một biểu tượng Cesar Chavez. Điểm khác biệt quan trọng nhất của The Union of Their Dreams là Miriam Powell chuyển trọng tâm từ Cesar Chavez sang những con người ở tuyến tổ chức của United Farm Workers. Bà theo dấu 8 nhân vật có xuất thân và vai trò khác nhau, gồm công nhân nông trại, luật sư, nhà tổ chức, tình nguyện viên và một mục sư ủng hộ phong trào. Cách lựa chọn này thay đổi câu hỏi trung tâm. Thay vì chỉ hỏi Chavez đã làm gì, cuốn sách hỏi ai đã biến khẩu hiệu thành mạng lưới, ai thuyết phục người lao động tham gia, ai giữ cho các chiến dịch tiếp tục khi đối mặt với áp lực từ chủ nông trại và sự mệt mỏi trong nội bộ. Qua đó, Powell cho thấy lãnh đạo lôi cuốn không tự tạo ra một công đoàn. Sức mạnh của phong trào cần những kỹ năng rất cụ thể như gây dựng niềm tin, đào tạo người mới, kết nối cộng đồng, tổ chức tẩy chay và xử lý mâu thuẫn. Chavez vẫn là nhân vật then chốt, đặc biệt ở năng lực diễn thuyết, biểu tượng hóa mục tiêu và thu hút chú ý toàn quốc. Tuy nhiên, ông không còn được trình bày như nguồn gốc duy nhất của mọi thành tựu. Góc nhìn này cũng làm rõ một nghịch lý khi tên tuổi của một lãnh đạo trở thành đồng nghĩa với tổ chức, đóng góp của tập thể dễ bị che khuất. Vì thế, sách là lời hiệu chỉnh cần thiết đối với cách lịch sử đại chúng thường rút gọn những phong trào phức tạp thành tiểu sử của một anh hùng. Thứ hai, đình công Delano và tẩy chay nho cho thấy sức mạnh của liên minh ngoài cánh đồng. Powell đặt những thắng lợi nổi tiếng của United Farm Workers trong cơ chế tổ chức rộng hơn, không xem chúng chỉ là kết quả của các cuộc đối đầu trực tiếp giữa công nhân và chủ nông trại. Đình công Delano và chiến dịch tẩy chay nho cho thấy lao động nông nghiệp, vốn phân tán và dễ bị tổn thương, có thể tạo đòn bẩy bằng cách đưa tranh chấp từ nơi sản xuất ra thị trường tiêu dùng. Người mua hàng sinh viên nhà thờ, tổ chức cộng đồng và tình nguyện viên ở các thành phố trở thành một phần của áp lực kinh tế và đạo đức lên ngành nông nghiệp. Theo cách này, việc không mua nho không còn là một lựa chọn tiêu dùng đơn thuần, mà gắn với câu hỏi về điều kiện lao động đằng sau sản phẩm. Cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng liên minh ấy không tự nhiên hình thành. Nó đòi hỏi người tổ chức giải thích mục tiêu duy trì kỷ luật bất bạo động, tạo biểu tượng dễ lan truyền và giữ liên lạc với những người ở xa cánh đồng. Sự tham gia của các nhóm tôn giáo đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp nhân lực, tính chính danh và ngôn ngữ đạo đức cho phong trào. Bài học lịch sử ở đây không phải là mọi cuộc tẩy chay đều chắc chắn thắng lợi. Nó là việc công đoàn có thể mở rộng quyền lực khi liên kết quyền lợi của người lao động với lựa chọn hàng ngày của công chúng. Nhưng liên kết đó cần được nuôi dưỡng liên tục bằng tổ chức thực địa. Thứ ba, bất bạo động, đức tin công giáo và sân khấu chính trị trong phong cách lãnh đạo của Chavez. Cuốn sách xem Cesar Chavez như một nhà lãnh đạo có khả năng biến yêu cầu về lương, hợp đồng và phẩm giá lao động thành một thông điệp công chúng giàu sức lay động. Những cuộc tuần hành, biểu tượng tôn giáo và các đợt nhịn ăn của ông không chỉ là sự kiện cá nhân. Chúng góp phần xác định phong trào là một cuộc đấu tranh đòi kỷ luật, hy sinh và bất bạo động. Powell cho thấy yếu tố công giáo trong đời sống và ngôn ngữ của Chavez có ảnh hưởng thực sự đến phong cách ấy, việc nhịn ăn. Được ông diễn giải như một hành vi sám hối và kêu gọi tự kiềm chế, vừa củng cố thông điệp phản đối bạo lực, vừa tập trung sự chú ý của truyền thông và người ủng hộ vào người lãnh đạo. Phân tích này quan trọng vì nó tránh hai thái cực. Một mặt, sách không phủ nhận giá trị chiến lược của biểu tượng, nghi thức và cảm xúc trong một phong trào quần chúng. Mặt khác, nó không biến các hình thức đó thành bằng chứng cho sự thánh thiện không thể phê bình. Khi một phong trào phụ thuộc nhiều vào sức hút và sự hy sinh của một cá nhân, ranh giới giữa việc truyền cảm hứng và việc đòi hỏi lòng trung thành có thể trở nên mong manh. Powell vì vậy giúp người đọc hiểu bất bạo động không chỉ là nguyên tắc đạo đức, nó còn là một phương pháp tổ chức, một thông điệp công khai và đôi khi là nguồn tạo quyền lực biểu tượng cho người đứng đầu. Thứ tư, từ nguyên tắc người tổ chức, người đến sự suy yếu của dân chủ nội bộ. Một tuyến phân tích then chốt của The Union of Their Dreams là khoảng cách ngày càng lớn giữa lý tưởng xây dựng công đoàn từ cơ sở và cách tổ chức vận hành trong các giai đoạn sau. Ở thời kỳ đầu, sức sống của United Farm Workers gắn với ý tưởng rằng người lao động không phải đối tượng được cứu giúp mà là chủ thể tổ chức chính mình và tổ chức lẫn nhau. Nguyên tắc này tạo ra cán bộ xuất thân từ cộng đồng, giúp phong trào hiểu các nhu cầu cụ thể trong cánh đồng và duy trì ý thức sở hữu tập thể. Nhưng khi công đoàn phát triển, phải xử lý bộ máy lớn hơn, cạnh tranh chính trị và sức ép duy trì ảnh hưởng, sự tập trung quyền lực trở thành vấn đề nghiêm trọng. Powell mô tả những rạn nứt với các nhà tổ chức và lãnh đạo từng gắn bó sâu sắc cùng các cuộc xung đột về định hướng, quyền phản biện và quyền đại diện của công nhân. Sách không quy toàn bộ sự suy yếu cho một nguyên nhân duy nhất, bởi phong trào lao động nông nghiệp luôn chịu sức ép từ chủ sử dụng, luật pháp, thị trường và sự thay đổi nhân khẩu học. Dù vậy, nó lập luận thuyết phục rằng năng lực của một tổ chức bị suy giảm khi tiếng nói độc lập bên trong bị xem như mối đe dọa. Đây là phần làm cuốn sách vượt khỏi lịch sử riêng của UFW. Nó đặt ra câu hỏi bền vững cho mọi phong trào. Liệu một tổ chức còn giữ được mục tiêu giải phóng ban đầu khi quyền quyết định và hình ảnh công chúng ngày càng tập trung vào đỉnh tháp lãnh đạo hay không? Cuối cùng, thành tựu của công đoàn nông trại là có thật, nhưng không phải chiến thắng nào cũng bền vững. Powell không xây dựng một câu chuyện đi lên liên tục. Trong đó, các thắng lợi ban đầu tất yếu dẫn đến sự mở rộng lâu dài của United Farm Workers. Bà đặt cạnh nhau niềm phấn khởi của những năm phong trào tạo được hợp đồng và sự công nhận với nỗi thất vọng khi nội bộ phân hóa và ảnh hưởng tổ chức suy giảm. Cách trình bày này có ý nghĩa vì lịch sử phong trào xã hội thường bị kể theo hai khuôn đơn giản, hoặc là huyền thoại chiến thắng của người yếu thế, hoặc là bi kịch thất bại hoàn toàn. The Union of Their Dreams cho thấy cả hai khuôn đều thiếu chính xác. Công đoàn đã thay đổi nhận thức của công chúng về lao động, nông trại, đưa vấn đề điều kiện làm việc của người lao động, di cư vào trung tâm tranh luận xã hội và tạo trải nghiệm chính trị sâu sắc cho nhiều người tham gia. Những thành quả ấy không mất đi chỉ vì tổ chức sau đó suy yếu. Tuy nhiên, chúng cũng không bảo đảm rằng cơ chế đại diện, tinh thần dân chủ hay năng lực huy động sẽ tự tồn tại. Cuốn sách vì thế khuyến khích người đọc phân biệt giữa biểu tượng lâu bền và thể chế bền vững. Một biểu tượng có thể tiếp tục được tôn vinh trong trường học, ngày kỷ niệm và ký ức cộng đồng, trong khi tổ chức từng tạo ra biểu tượng ấy đang đối mặt với những giới hạn rất thực. Sự phân biệt này làm cho đánh giá của Powell vừa công bằng với thành tựu, vừa nghiêm khắc với những điều phong trào không bảo vệ được. Kết luận, The Union of Their Dreams phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến lịch sử lao động Hoa Kỳ, lịch sử California, phong trào quyền dân sự, tổ chức cộng đồng và các tranh luận về bản chất của lãnh đạo. Sinh viên, người làm công đoàn, nhà hoạt động và người nghiên cứu về nông nghiệp có thể nhận được nhiều giá trị từ cách sách nối, điều kiện lao động trong cánh đồng với luật pháp, tôn giáo, truyền thông, hành vi tiêu dùng và cấu trúc nội bộ của một tổ chức. Người đọc không cần xem Cesar Chavez là thần tượng, cũng không cần tiếp cận ông bằng thái độ phủ định hoàn toàn. Giá trị trí tuệ của cuốn sách nằm ở việc tạo điều kiện để đánh giá đồng thời năng lực phi thường, những đóng góp thực tế và các giới hạn trong phong cách lãnh đạo của ông. So với nhiều sách phổ biến về Chavez, vốn thường tập trung vào hành trình của một biểu tượng dân quyền, Powell nổi bật vì bà phục dựng phong trào qua những người ít được nhớ tên hơn. Lựa chọn đó làm rõ lao động tổ chức hàng ngày, một phần thường biến mất trong các câu chuyện anh hùng. Sách cũng khác với một khảo cứu thuần hàn lâm khô cứng vì nó theo sát số phận, lựa chọn và mâu thuẫn của những người tham gia. Dù giọng văn thiên về tư liệu và phân tích hơn là kịch tính văn chương, chính sự kiềm chế ấy giúp tác phẩm có độ tin cậy. Cuốn sách để lại một nhận thức thực tế rằng thay đổi xã hội cần biểu tượng, nhưng muốn tồn tại, nó cần cơ chế dân chủ, đội ngũ kế thừa và quyền lực được chia sẻ. Nếu bạn muốn ủng hộ Miriam Powell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!